Chương 744, hỗn chiến ba, bất kể là việc thông thiên giáo chủ triệu hồi 12 tổ phu trước đây, hay là đám người hậu nghệ, hình thiên sau này, tất cả đều xuất phát từ mục đích hy sinh. 12 tổ phu chính thống của vua tộc, cùng vô số đại phu khác, đã sớm hy sinh trong cuộc chiến tranh dai dẳng suốt lịch sử bản cổ giới. Do đó, trong lịch sử bản cổ giới, vua tộc đã không còn chỗ đứng, bản thân họ cũng trở thành huyền thoại. 12 tổ vu và đại vu còn sót lại đều được vị đại nhân kia sử dụng phương pháp đặc biệt để hồi sinh. Nói cách khác, ngay từ khi được hồi sinh, 12 tổ vu đã mang sứ mệnh hy sinh cho một người nào đó. Vào thời điểm vạc chi mộ mở ra, cũng là lúc 12 tổ vu thực hiện sứ mệnh của mình. Vì vậy, trong hai trận chiến trước đó, hậu nghệ đều chọn cách trốn chạy, dù phải hy sinh một số người để bảo toàn mạng sống. Sau khi giao chiến với ba người phệ linh, hậu nghệ lại nhận được mệnh lệnh trốn chạy, và lần này đến được khoa phụ hy sinh để tranh thủ thời gian cho hậu nghệ. Hành động đột ngột tấn công của hậu nghệ và khoa phụ thực chất chỉ là một cuộc thử nghiệm của vị đại nhân kia. Hắn không ngờ, hoặc không thể dự đoán được sự xuất hiện của phệ linh. Sự xuất hiện của phệ linh khiến vị đại nhân kia thay đổi kế hoạch, và khoa phụ trở thành vật hy sinh cho kế hoạch mới này. Có lẽ là trùng hợp hay cố ý. Ngay sau khi hậu nghệ vội vàng rời đi, Tiểu Hậu Tử và Thông Bối Viên Hậu cũng chia thành hai hướng. Thông Bối Viên Hậu đi tìm Tôn Ngộ Không, còn Tiểu Hậu Tử chạy đến chỗ ba người phệ linh. Ngay sau khi Tiểu Hậu Tử rời đi, ba người phệ linh cũng nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí cũ. Lúc này, khoa phụ đã thất bại. Phệ linh, chiêu này của ngươi có hiệu quả không? Đừng để hắn thoát khỏi sự khống chế. Nếu vậy, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Trình Càn nhìn khoa phụ đi theo sau phệ linh với vẻ mặt không tin tưởng. Phệ linh vừa dẫn đường vừa quay lại nói, đừng lo, ta không phải Tây Mơ. Chiêu này của ta đã được thử nghiệm nhiều lần và luôn thành công. Ban đầu có thể có sai sót, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Hãy tin tưởng ta. Chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp hắn trước khi hắn cầu cứu, nếu không đại sự sẽ hỏng mất. Hậu nghệ sau khi trốn thoát đã bỏ lại khoa phụ. Tuy nhiên, khoa phụ chưa kịp phát huy sức mạnh chiến đấu đã bị phệ linh hòa thượng khống chế bằng phệ linh trùng. Sau khi sống lại và trở về huyễn trùng cảnh, phệ linh đã sở hữu gần như toàn bộ năng lực của phệ linh trùng và được cường hóa đáng kể. Sau khi khống chế khoa phụ, phệ linh lo lắng hậu nghệ có thể quay lại với quân tiếp viện. Vì vậy hắn quyết định lập tức truy đuổi để triệt hạ tận gốc. Do đó, một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra, hậu nghệ tuân theo mệnh lệnh của vị đại nhân kia, điên cuồng bay về phía chiến trường Liên Quân Thần Quốc và Vạn Yêu cùng Minh Thần Diệt Thế. Phía sau hắn là phệ linh cùng hai đồng bọn và khoa phụ bị khống chế. Họ lo lắng hậu nghệ sẽ quay lại với quân tiếp viện. Tiếp theo sau phệ linh là Tiểu Hậu Tử. Con khỉ nhỏ này khá bực bội vì sau khi thuyết phục được cửu đầu xà cho mình một cơ hội, vừa định đi tìm người lại phát hiện người kia đang nhanh chóng trốn thoát, buộc phải đuổi theo. Sau Tiểu Hậu Tử là Thông Bối Viên Hầu. Ban đầu, Viên Hầu dự định rời đi trước, nhưng sau đó hắn quyết định theo dõi Tiểu Hậu Tử vì không yên tâm về những gì con khỉ nhỏ này có thể làm với Tôn Ngộ Không. Bên cạnh cuộc rượt đuổi căng thẳng này, trận chiến giữa Long Hoàng và Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ngày càng gay cấn. Lục Nhĩ Mi Hầu và Long Hoàng có sức mạnh tương đương nhau, nhưng sức chiến đấu của những người còn lại có sự chênh lệch rõ rệt. Phía Lục Nhĩ Mi Hầu lâm tịch rõ rệt, cường giả nguyên thế thần quốc chỉ kém Lục Nhĩ Mi Hầu một chút. Nhờ vào động thiên xích và thời gian trùng phối hợp, lâm tịch có thể áp đảo Long Cốt, nhưng cũng chỉ ở mức phòng thủ thụ. Sau một hồi giao tranh, Long Cốt vẫn chưa thể chạm được vào lâm tịch, nhưng lại bị thương khắp người. Uy lực của giới khí động thiên xích đã gây ra những đau đớn khủng khiếp cho Long Cốt. Cùng lúc đó, Khủng Vân cũng chiếm ưu thế. Bản thể của Khủng Vân là phệ linh trùng, đồng thời là tộc trưởng của phệ linh trùng tộc, lưu lạc bên ngoài huyễn trùng cảnh. Tuy nhiên, do sinh ra và lớn lên ở thế giới bên ngoài, Khủng Vân biết rất ít về năng lực của phệ linh trùng tộc. Cho dù trải qua huấn luyện đặc biệt của thẩm phán giả, Khủng Vân hiện tại chỉ có thể cường hóa khả năng thôn phệ linh lực. Phệ linh trùng vốn là loài sinh vật quý hiếm và ít ỏi. Ngay cả thẩm phán giả, một trong những chấp pháp giả họ, cũng không rõ ràng về năng lực của chúng. Tuy nhiên, chỉ với khả năng thôn phệ linh lực này, Khủng Vân đã khiến Long Huyết, đối thủ của hắn, gần như im lặng. Sau thời gian huấn luyện đặc biệt, Khủng Vân đã có thể hấp thu 8 thành linh lực từ mọi vật tiếp xúc trong nháy mắt. Hơn nữa, do Long Huyết chỉ sử dụng tấn công vật lý trực tiếp, nên bất kỳ đòn tấn công nào của hắn chạm vào Khủng Vân đều bị hút sạch linh lực, khiến Khủng Vân như vô hình hóa giải mọi đòn đánh của Long Huyết. Thậm chí một kiện ngụy giới khí của Long Huyết cũng bị Khủng Vân hút sạch linh lực và phá hủy. Cho đến thời điểm này, Lâm Huyết đã mất gần một nửa linh lực, trong khi Khổng Vân càng đánh càng hăng hái. Đối thủ như vậy quả thực là vô cùng khó chịu. Ngoài hai người họ ra, trận chiến giữa Long Ly và Long Diệt diễn ra khá cân sức. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Tịch sắp đánh bại đối thủ, thì một nhóm người bất ngờ xuất hiện, đó là Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long. Trước khi Tiểu Bạch Long rời đi, hắn đã dung nhập Hoàng Kim Thụ vào kim cô bổng của Tôn Ngộ, không để tăng cường sức mạnh cho nó chống lại yêu hoàng kích. Ba người họ xuất hiện ở đây vì Tôn Ngộ không lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, nên đã sai họ đi theo bảo vệ. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu không nhận Tôn Ngộ không, nhưng Tôn Ngộ không vẫn không thể bỏ mặc người huynh đệ này của mình. Khi Trư Bát Giới ba người xuất hiện, hai bên đang giao chiến bỗng nhiên dừng lại và nhìn họ với vẻ đề phòng. Hiện tại tình hình và chi mộ vô cùng phức tạp, mọi người đều phải cẩn trọng từng bước. Một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, như trường hợp của 12 tổ phu bị tiêu diệt. Thôi nào, các ngươi cứ tiếp tục chiến đấu. Chúng ta chỉ đến đây xem náo nhiệt thôi, các ngươi chỉ cần không giết con khỉ kia, còn lại tùy ý các ngươi. Trư Bát Giới vừa nói vừa khu khú cửu sĩ đinh. Lời nói của Trư Bát Giới khiến cả hai bên đều không hài lòng. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của ba người này khiến họ phải cân nhắc lại kế hoạch tiếp theo. Việc tấn công Trư Bát Giới ba người sẽ biến họ thành kẻ thù, điều mà không ai muốn. Do đó, mặc dù rất khó chịu với Trư Bát Giới, Lục Nhĩ Mi Hầu và Long Hoàng vẫn quyết định thuyết phục họ. Có lẽ ba người này không đơn độc, nhưng việc kết bạn tạm thời với họ hoàn toàn có thể có lợi. Cái kia, hèm xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu thu hồi xích huyết Du Long Côn và hỏi Trư Bát Giới. Trư Bát Giới ngoáy ngoáy tài, không thèm để ý. Cách xưng hô của ngươi khiến ta không thoải mái lắm. Này, Lục Nhĩ, ngươi thực sự không nhớ ta là ai? Ta là Trư Bát Giới. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn chăm chăm Trư Bát Giới một lúc lâu, rồi lắc đầu, ta không nhớ. Nhưng không sao, dù chúng ta không quen biết, cũng không ảnh hưởng đến việc hợp tác. Giết chết năm tên đối diện trước đã, ngươi xem, chúng đều là Hoàng Kim Thánh Long, toàn thân là bảo bối đấy. Vừa nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói vậy, Trư Bát Giới lập tức mất hết hứng thú. Quay sang Sa Ngộ Tịnh, hắn thở dài, nhìn xem, lão Sa đã nói với ta rồi, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đã thế này, nói gì cũng vô dụng, nóng giận là đồng thủ đánh nhau, không biết hầu ca lúc trước làm sao đưa ngươi về được, ngay cả ta ngươi cũng quên, ôi ôi. Mặc dù Trư Bát Giới nói nhỏ với Sa Ngộ Tịnh, nhưng âm thanh của hắn che giấu, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, yêu hoàng, tên kia dường như nhận thức ngươi, ngươi thực sự không có chút ấn tượng nào về hắn à? Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu, nhìn Lâm Tịch và hỏi ngược lại. Trước đây những người ở Sáng Thế Thần Quốc cũng nói họ nhận thức ta, nhưng ta chẳng có chút ấn tượng nào. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu và những người khác xuất hiện, tất cả mọi người đều nhận ra họ. Tuy nhiên, họ lại hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào về những người này. Lúc đó, họ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng hiện tại, khi Lục Nhĩ Mi Hầu nhắc đến, tình hình dường như có gì đó không ổn. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn đám người Bích Hải Tây Hân, ai cũng như có điều suy nghĩ, lông mày hắn nhíu chặt, suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột hỏi Trư Bát Giới, người nói ngươi nhận thức ta, có bằng chứng gì không? Mặc dù mất đi hầu hết ký ức, nhưng trí tuệ của Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không bị ảnh hưởng. Hắn nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, nếu chỉ có một người nhận sai, thì còn có thể giải thích, nhưng không thể có nhiều người cùng lúc bị nhận sai như vậy. Nếu không phải những người kia hợp tác lừa dối, thì chỉ có một lời giải thích, ký ức của họ đã bị ai đó động tay động chân. Trư Bát Giới nhún vai, người tên là Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng hậu ca Tô Ngộ không sinh ra ở Hoa Quả Sơn. Tuy nhiên, hắn là linh binh thạch hậu trong tứ đại thần hậu. Khi chúng ta cùng sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngươi từng biến thành hậu ca ta và làm bị thương sư phụ. Sau đó Phật Tổ Như Lai đã điểm hóa ngươi, rút đi hóa thân. Sau đó ta không biết chuyện gì xảy ra với ngươi. Đúng rồi, ta biết cây gậy trong tay ngươi, nếu gọi là xích huyết Du Long Côn, hậu ca ta nói rằng cây gậy của ngươi còn lợi hại hơn cả gậy của hắn.